Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Mai Vân, Tú Anh và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 29 tháng 4 2011.
Mục sư Nguyễn Công Chính bị bắt giam với tội danh gây chia rẽ giữa chính quyền và dân.
Xung đột Campuchia-Thái Lan tiếp diễn, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Phnom Penh yêu cầu tòa án quốc tế làm sáng tỏ việc phân định chủ quyền đền thờ Prea Vihear.
Bắc Triều Tiên sẽ khuyến khích đầu tư quốc tế vào khu vực du lịch núi Kim Cương.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc họp phiên bất thường để bàn về dự thảo nghị quyết lên án chính quyền Syria đàn áp thường dân.
Tại Maroc, 16 người bị thiệt mạng trong vụ khủng bố ở thành phố du lịch Marrakech.
Các cơn lốc tại miền Nam Hoa Kỳ đã làm hơn 300 người thiệt mạng.
Dân chúng Anh đón mừng hôn lễ của Hoàng tử Anh William và Kate.
Mỗi ngày một sự kiện, kinh tế châu Á bị tiền đầu cơ nước ngoài đe dọa.
Một phỏng vấn cần xác định đúng nguyên nhân để cứu mũi Cà Mau đang bị sạt lở nghiêm trọng. RFI phỏng vấn tiến sĩ Tô Văn Trường, nguyên viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam.
Kính thưa quý thính giả, mục sư Nguyễn Công Chính bị bắt giam với tội danh gây chia rẽ giữa chính quyền và dân. Mục sư Nguyễn Công Chính, 45 tuổi, giáo trưởng Giáo hội Tin lành Lutheran tại Việt Nam, đã bị công an Gia Lai khởi tố và bắt giam vào sáng hôm qua, 28 tháng 4, 2011. Thông tấn xã Việt Nam và nhiều tờ báo chính thức đồng loạt đưa tin này vào ngày hôm nay và quy cho ông tội phá hoại chính sách đại đoàn kết chia rẽ nhân dân với lực lượng vũ trang. Theo thông tấn xã Việt Nam, thì công an Gia Lai đã bắt và tạm giam mục sư Nguyễn Công Chính, khám xét nhà, tịch thu nhiều tài liệu có nội dung chống chính quyền nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phạm điều 87 Bộ Luật Hình sự. Công an cho biết mục sư Chính đã cấu kết với linh mục Nguyễn Văn Lý, các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân và nhà báo Trần Khải Thanh Thủy hoạt động chống chính quyền nhân dân. Còn theo thông tin của Văn phòng Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam tại Hoa Kỳ, thì chính quyền đã huy động hơn 30 công an bắt mục sư Chính, khám nhà, tịch thu điện thoại di động và nhiều tài liệu của giáo hội. Theo giới bảo vệ nhân quyền, thì trong 20 năm qua, mục sư Nguyễn Công Chính đã bị công an sử dụng mọi hình thức hành hung dọa nạt hàng trăm lần, phá sập nhà cửa để buộc ông và các tín hữu bỏ đạo. Được RFI đặt câu hỏi, Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức, ông Vũ Quốc Dũng nhận định về vụ bắt giam mục sư Chính như sau.
Hôm nay thì Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế của chúng tôi cũng đã ra cái thông cáo báo chí yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho mục sư Nguyễn Công Chính. Vì dựa trên những cái thông tin của chúng tôi thì mục sư Nguyễn Công Chính trong 20 năm qua đã không làm điều gì khác hơn là bày tỏ cái quyền tự do tôn giáo và quyền tự do ngôn luận của mình. Người ta có thể không đồng ý với nội dung quan điểm của ông, nhưng chúng tôi nghĩ rằng là ông vẫn phải có được những cái nhân quyền căn bản mà không ai có thể tước bỏ được. Việt Nam phải tôn trọng những cái nhân quyền này vì Việt Nam đã tham gia ký kết cái công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Thì chúng ta biết rằng là mục sư Chính là chủ tịch của Hiệp hội Thông công Tin lành các dân tộc Việt Nam, là một cái tổ chức quy tụ nhiều hội thánh tin lành của người sắc tộc tại Tây Nguyên. Trong những cái tháng vừa qua thì ông và các thành viên đã bị công an Việt Nam gọi đi thẩm vấn nhiều lần. Thì chúng ta biết rằng là trong hơn 20 năm qua thì mục sư Chính đã phải sống không có hộ khẩu, không có chứng minh nhân dân. Gia đình của ông ta cũng không có hộ khẩu. Bốn đứa con của ông ta thì không có đứa nào có khai sinh. Nhà của ông ta bị san bằng hai lần, cá nhân của ông ta bị gọi đi thẩm vấn gần 300 lần. Ông bị hành hung có thương tích 20 lần và bị bắt giữ và trục xuất khỏi chỗ ở vài chục lần. Thì nói chung, Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế của chúng tôi rất là quan ngại khi thấy chính quyền Việt Nam đang gia tăng đàn áp trở lại ở cái khu vực Tây Nguyên. Trong 12 tháng qua, chính quyền đã gây cái sức ép rất lớn đối với lại những cái gia đình người thượng theo tin lành mà họ gọi là tin lành đề ga, và bắt những cái người thượng này phải tham gia vào các cái buổi kiểm điểm tập thể ở các cái buôn làng. Trong đó chúng tôi thấy có hàng trăm gia đình người thượng đã phải cam kết ký giấy bỏ đạo Thiên Chúa. Thì đây là một cái vi phạm trầm trọng, cái quyền có tôn giáo là một cái nhân quyền căn bản được chính luật pháp Việt Nam thừa nhận. Thì theo thông tin của chúng tôi thì hiện nay có khoảng 200 người thượng vẫn còn bị giam giữ ở trong những cái điều kiện rất là khắc nghiệt. Nhiều khi họ bị giam ở những cái trại tù ở miền Bắc xa xôi như là Nam Hà và Thanh Hóa. Thì chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam là phải thay đổi cái chính sách tôn giáo đối với lại người thượng. Cho đến nay thì họ đã theo đuổi một chính sách rất là kỳ thị về tôn giáo cũng như là về sắc tộc đối với người thượng. Và đó là cái nguyên nhân nó dẫn đến cái chính sách đàn áp và bắt bớ rất là nghiêm trọng hiện nay. Chúng tôi biết rằng là mục sư Nguyễn Công Chính là cái người mà đấu tranh cho cái quyền lợi của những cái người sắc tộc ở tại Tây Nguyên. Trong đó ông đã nhiều lần lên tiếng về cái vấn đề giam giữ, tra tấn những người thượng bị bắt, cũng như là những cái tín đồ tin lành ở tại Tây Nguyên bị sách nhiễu và đàn áp.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức.
Xung đột Campuchia-Thái Lan vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Phnom Penh còn yêu cầu tòa án quốc tế làm sáng tỏ việc phân định chủ quyền đền thờ Pra Vị Hia. Vào hôm nay, thì súng phẫn nổ tại vùng biên giới Thái Lan và Campuchia. Cho dù hôm qua, chính quyền hai bên đã loan báo quyết định ngừng bắn, chính quyền Phnom Penh ra thông cáo quy tội cho Bangkok là đã không giữ lời hứa. Phát ngôn viên quân đội Campuchia còn cho biết là lính Thái Lan đã tấn công bằng tọa pháo. Phía Bangkok thì đã bác bỏ lời tố cáo của Phnom Penh và đồng thời cho biết thêm là một lính Thái Lan bị thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Còn trên mặt pháp lý thì Bộ Ngoại giao Campuchia vào hôm nay cho là Phnom Penh đã yêu cầu tòa án quốc tế làm sáng tỏ phán quyết năm 1962 về việc phân định chủ quyền khu vực đền thờ Pra Vị Hia. Từ thủ đô Campuchia, thông tin viên Phạm Phan cho biết thêm chi tiết.
Thỏa thuận ngừng bắn được ký kết giữa các viên tư lệnh địa phương chưa được một ngày, thì hai bên lại chạm súng từ tối thứ Năm đến rạng sáng thứ Sáu hôm nay. Trận đánh đầu tiên diễn ra lúc 8 giờ 55 phút tối ở phía đông đền Ta Krao Bay và kéo dài một tiếng đồng hồ. Trận đánh thứ nhì diễn ra lúc 2 giờ sáng và kéo dài đến 5 giờ 30 sáng. Phía Campuchia nói hành động thù địch của Thái tiếp tục diễn ra ngay sau thỏa thuận ngừng bắn, chứng tỏ họ không tôn trọng thỏa thuận khi được ký kết song phương. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia nói ông rất chán nản và đáng tiếc vì Thái dùng trọng pháo nã vào đất Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Theo xác nhận của đại tá Thái Prawit Pukaip, người phát ngôn của quân khu Đông Bắc Thái Lan, nói có một lính Thái bị chết và 6 lính khác bị thương trong trận đánh mới nhất gần nhóm đền Ta Ra Bay và Tà Mon thuộc tỉnh ở Đai Miên Chay. Tuy nhiên, ông Rawit nói hai bên chỉ giao chiến bằng lựu đạn và tiểu liên, chứ không đấu pháo. Phó Thủ tướng Thái Su Thép Thao Su Ban phụ trách an ninh nói có thể có cơ hội cứu vãn được tình hình bởi vì hai bên chỉ sử dụng vũ khí cá nhân nên không được coi như vi phạm sự hữu chiến. Trong trường hợp đấu trọng pháo thì coi như thỏa thuận mới ký không còn giá trị. Cộng đồng quốc tế đã dè dặt khi nghe hai bên tuyên bố hùa chiến. Từ lúc có xung đột quân sự tại biên giới sau tháng 7 năm 2008, khi đền cổ Pra Vị Hia được UNESCO công nhận là một di sản văn hóa nhân loại nằm trên đất Campuchia, thì đợt giao tranh này kéo dài nhất và mãnh liệt nhất. Tính cho đến hôm nay đã có trên 96.000 dân cư của hai bên bỏ nhà cửa chạy tránh đạn pháo. Điều này gây nên tình trạng khó khăn cho người dân vì mất công ăn việc làm, trẻ em không đến trường được. Đặc biệt phía bên Campuchia có hơn 45.000 người, gánh nặng cứu trợ dân tị nạn chiếc cuộc đặt lên vai Hội Hồng Thập Tự, nếu tình hình kéo dài có thể gây ra hậu quả xấu thêm. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Campuchia sáng hôm nay thì vào ngày thứ Năm hôm qua, Campuchia đã gửi thỉnh cầu lên Tòa án Công lý Quốc tế xin giải thích phán quyết năm 1962 của Tòa án về trường hợp đền cổ Pra Vị Hia, bởi vì Thái Lan thường xuyên chủ động xâm lấn và tuyên bố đền Pra Vị Hia là của họ dựa trên bản đồ đơn phương không có căn bản pháp lý, bất chấp phán quyết năm 1962 mà cụ vương Sihanouk đã nỗ lực vận động giành lại quyền làm chủ ngôi đền cho Campuchia. Trong lời thỉnh cầu, Campuchia cũng đề nghị Tòa án Công lý Quốc tế cho phép quốc gia này thực hiện các biện pháp gìn giữ bảo vệ ngôi đền. Bộ Ngoại giao Thái nói sẽ tranh đấu cho quyền lợi quốc gia họ một khi Tòa án Quốc tế xem xét thỉnh cầu của Campuchia. Phạm Phan, Nông Vinh, RFI.
Bắc Triều Tiên sẽ khuyến khích đầu tư quốc tế vào khu du lịch núi Kim Cương. Sau nhiều tuần lễ đã dọn hủy bỏ độc quyền từng được dành cho tập đoàn Hàn Quốc Hyundai trên khu du lịch này, thì vào hôm nay, Bình Nhưỡng đã loan báo quyết định kể trên. Một sắc luật do Quốc hội Bắc Triều Tiên ban hành đã quy định việc thành lập một đặc khu du lịch quốc tế chung quanh núi Kim Cương. Quyết định quốc tế hóa khu du lịch này đã đi ngược lại thỏa thuận ký kết trước đây cho tập đoàn Hàn Quốc Hyundai độc quyền điều hành các tuyến du lịch đến núi Kim Cương. Đề án đầu tiên được hai nước Nam Bắc Triều Tiên phối hợp thiết lập, nhưng chủ yếu là do Huỳnh Đài tài trợ. Những chuyến du lịch đầu tiên của người Hàn Quốc đến núi Kim Cương bắt đầu từ năm 1998 và đã trở thành một nguồn thu nhập đáng kể cho Bình Nhưỡng. Thế nhưng, những chuyến du ngoạn này đã bị đình hoãn vào năm 2008 sau vụ một phụ nữ Hàn Quốc bị lính Bắc Triều Tiên bắn chết vì bất cẩn đi vào khu quân sự bị cấm. Seoul thông báo tạm ngưng các chuyến du lịch đến khi nào Bình Nhưỡng chấp nhận một cuộc điều tra tại hiện trường và đưa ra các biện pháp bảo đảm an toàn. Bình Nhưỡng đã từ chối các yêu cầu này. Cách đây ba tuần, thì Bắc Triều Tiên đã lên tiếng đe dọa bãi bỏ độc quyền của Hyundai, cho dù một thỏa thuận khi năm 2002 đã cho tập đoàn Hàn Quốc quyền này trong thời hạn 50 năm. Đổi lại, thì Hyundai đã chi ra hàng triệu đô la vào khu du lịch Kim Cương. Bình Nhưỡng cảnh cáo là có thể thỏa thuận với một doanh nhân ở nước ngoài để thay thế Hyundai. Theo AFP, trong sắc luật ban hành hôm nay, thì Bình Nhưỡng nói rõ là sẽ khuyến khích đầu tư tự do vào khu du lịch mới. Chủ đầu tư có thể là các tập đoàn hay cá nhân.
Sáng hôm nay 29 tháng 4, Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc bắt đầu cuộc họp bất thường tại Geneva theo yêu cầu của Hoa Kỳ để xem xét một nghị quyết lên án chính quyền Syria đàn áp đối lập. Cuộc họp đặc biệt của Tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an trong cuộc họp ngày thứ tư tuần này đã không đạt được một tuyên bố chung lên án chính quyền Damas. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, các đàn áp nhắm vào những người biểu tình chống chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong ba ngày cuối tuần trước khiến cho ít nhất 107 người thiệt mạng. Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch đưa ra con số 300 người chết kể từ đầu cuộc phản kháng. Theo Ủy ban các liệt sĩ 15 tháng 3, một tổ chức gần gũi với phong trào đối lập, số người chết trên toàn nước Syria là 502. Xin nhắc lại là Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc rất hiếm khi tổ chức các phiên họp bất thường. Một trường hợp đặc biệt là phiên họp cuối tháng 2 năm nay đã dẫn đến một nghị quyết chung lên án chế độ Gaddafi. Trong khi đó tại Hoa Kỳ ngày hôm qua, ba thượng nghị sĩ đã kêu gọi Tổng thống Obama yêu cầu người đứng đầu chính quyền Syria Bashar al-Assad từ chức. Đồng thời các nghị sĩ cũng khuyến cáo Tổng thống Hoa Kỳ ủng hộ khát vọng xây dựng nền dân chủ bằng con đường hòa bình của nhân dân Syria, gia tăng các biện pháp ngoại giao và kinh tế để cô lập và gây sức ép với chế độ của Tổng thống Assad. Theo đánh giá của một số chuyên gia, Nga, nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã từ chối hợp tác với các nước phương Tây trong việc gia tăng sức ép lên Syria. Một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Đông phương của Nga trả lời phỏng vấn AFP cho biết, Moscow đã có kinh nghiệm với trường hợp Libya, vì vậy rất có thể lập trường của Nga đối với trường hợp Syria sẽ dứt khoát hơn. Vài tiếng đồng hồ trước cuộc họp về Syria của các đại sứ 27 nước thuộc Liên hiệp châu Âu diễn ra vào chiều nay tại Bruxelles. Theo một nhà ngoại giao cao cấp của châu Âu, Liên hiệp châu Âu rất có khả năng sẽ đạt được một đồng thuận trong việc đưa ra các trừng phạt nhắm vào chính quyền Damas. Về tình hình tại Syria ngày hôm nay, bất chấp chính quyền Damas kêu gọi các công dân không nên tham gia biểu tình, hàng chục nghìn người đã tuần hành tại nhiều thành phố khắp cả nước.
Các cơn lốc hoành hành dữ dội tại miền Nam Hoa Kỳ, hơn 300 người thiệt mạng. 7 tiểu bang khu vực phía Nam nước Mỹ, từ Alabama, Arkansas, Kentucky, Mississippi cho đến Missouri và Tennessee, Oklahoma đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Cả trăm cơn lốc mạnh trong những ngày qua đã làm hơn 300 người thiệt mạng, nặng nề nhất là tại Alabama với hơn 200 người chết. Thiệt hại vật chất cũng vô cùng nghiêm trọng. Tổng thống Obama dự kiến đến Alabama vào hôm nay xem xét tình hình. Từ Hoa Kỳ, thông tin viên Rafael Ren cho biết thêm chi tiết về các cơn lốc hiện đang hoành hành.
137, c'est le nombre de tornades qui ont touché terre dans la seule journée de mercredi, selon le service de météorologie nationale américaine.
Chỉ riêng ngày thứ tư, 27 tháng 4 vừa qua, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Hoa Kỳ, đã có tổng cộng 137 cơn lốc đổ ập xuống mặt đất. Từ đầu vụ bão lốc mùa xuân năm nay, các chuyên gia đã ghi nhận được tất cả là hơn 300 cơn lốc. Tại Tuscaloosa, tiểu bang Alabama, một cơn lốc với đường kính rộng gần 2 km đã quét qua một phần của thành phố. Suốt ngày hôm qua, nhân viên cứu cấp đã được huy động để tìm kiếm các nạn nhân còn bị kẹt dưới các đống đổ nát. Trưa hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tìm lời an ủi các nạn nhân. Lãnh đạo Mỹ đã công nhận là đợt bão lốc lần này gây rất nhiều thiệt hại, cả về vật chất lẫn nhân mạng. Theo ông, tuy bất lực trước thiên tai, nhưng chính quyền hoàn toàn chủ động trong việc khắc phục hậu quả. Tổng thống Obama nhấn mạnh, chính quyền liên bang Hoa Kỳ sẽ làm tất cả để mỗi nạn nhân có thể vượt qua được những khó khăn. Hôm qua, ông Barack Obama đến tiểu bang Alabama để xem xét các thiệt hại, đồng thời tiếp xúc với thống đốc bang này và trực tiếp quỹ lạo các nạn nhân.
Rafael Ren, Washington, RFI.
hôn lễ của Hoàng tử Anh William và Kate được cử hành linh đình trong niềm hân hoan cuồng nhiệt của dân chúng. Sáng hôm nay tại Thánh đường Westminster, ở London, hôn lễ của Hoàng tử Vương quốc Anh William và Kate Middleton, một phụ nữ 29 tuổi thuộc giới bình dân, đã diễn ra với đầy đủ nghi thức trang trọng trong khung cảnh lộng lẫy tráng lệ của Hoàng gia Anh. Đúng 10 giờ giờ quốc tế, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và đầy đủ các thành viên trong Hoàng gia Anh, cùng 1.900 khách mời, gồm các thành viên trong Vương triều Anh, đại diện Hoàng gia trong khối thịnh vượng chung của nhiều quốc gia quân chủ trên thế giới, cũng như nhiều nhân vật nổi tiếng như ca sĩ Elton John, vợ chồng cầu thủ David Beckham, đã chứng kiến buổi hôn lễ của cặp cô dâu chú rể số 1 nước Anh. Được báo giới nhất loạt gọi là đám cưới thế kỷ, sự kiện đã thu hút sự quan tâm chú ý của hàng triệu người dân Anh quốc, cũng như hàng tỷ người trên khắp thế giới. Theo đánh giá của chính phủ Anh, hơn 2 tỷ khán giả truyền hình trên khắp hành tinh ngày hôm nay đã theo dõi trực tiếp sự kiện này qua màn ảnh nhỏ, tức là nhiều hơn 750 triệu người so với đám cưới cách đây 30 năm của bố mẹ William là Thái tử Charles và công nương Diana. Buổi hôn lễ diễn ra trong nghi thức nhà thờ kéo dài trong vòng 1 tiếng đồng hồ, sau đó đã diễn ra lễ rước dâu về cung điện Buckingham bằng xe ngựa trước tiếng reo hò cuồng nhiệt của hàng vạn người dân đứng hai bên đường. 12 giờ 30 phút giờ London, từ trên ban công của điện Buckingham, trước biển người chứng kiến, cặp uyên ương đã trao nhau nụ hôn, chứng minh cho tình yêu và gắn kết cuộc đời đôi gia nhân danh giá nhất nước Anh. Quà cưới của Hoàng gia Anh cho cô dâu Kate và hoàng tử kế vị William hôm nay là tước hiệu công tước Cambridge, tước vị quý tộc danh giá nhất của Vương quốc Anh. Trong phần 2 của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ trở lại với không khí ngày hội ở London trong phần tạp chí đặc biệt về đám cưới Hoàng gia Anh quốc với sự tham gia của thông tín viên Lê Hải từ London. Mời quý vị đón nghe.
RFI, Radio France Internationale. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là kinh tế châu Á bị tiền đầu cơ nước ngoài đe dọa.
Từng đám mây đen xuất hiện trên bầu trời châu Á, theo Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới, thì cho đến năm 2012, châu lục năng động này vẫn còn là đầu tàu của kinh tế thế giới, tỷ lệ tăng trưởng trong vùng sẽ là 7%, còn của Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước lớn nhất, vẫn xoay quanh con số 9%. Và hơn 8% trong năm nay và năm tới. Tuy nhiên, cả hai định chế tài chính quốc tế này đều thẩm định có nhiều hiểm nguy đang đe dọa Á Châu. Trước hết, Quỹ tiền tệ IMF lo ngại trước làn sóng vốn nước ngoài cực kỳ lớn đang đổ vào châu Á, nhất là vào ba nước Trung Quốc, Philippines và Indonesia. IMF báo động vì lượng tiền đầu tư này được đổ vào đây vì mục tiêu trục lợi nhanh chóng và với mức lãi cao hơn ở châu Âu và Hoa Kỳ. Việt Nam dường như là một ngoại lệ vì trong 3 tháng đầu năm nay, đầu tư quốc tế đã giảm gần 50%. Ý thức hậu quả tai hại của các vốn nóng này, Ấn Độ, Hàn Quốc và Indonesia đã ban hành các biện pháp chặn bớt nguồn tiền từ trên trời rơi xuống dồi dào một cách bất bình thường. Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo là nạn lạm phát sẽ làm tăng thêm rủi ro kinh tế trong bối cảnh giá lương thực và nhiên liệu đã leo thang từ nhiều tháng nay. Điển hình là Trung Quốc đang bị lạm phát ở mức cao nhất từ 2 năm rưỡi nay với tỷ lệ 5,4% ghi nhận vào tháng 3. Theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế, lạm phát tại Trung Quốc chưa lên đến đỉnh điểm, ít ra là phải đến trước cuối năm nay mới rơi xuống 4% hoặc 4,5%. Lạm phát sẽ đưa đến những hậu quả gì cho Trung Quốc? Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh đến rủi ro xảy ra khủng hoảng địa ốc. Đối với định chế tài chính nói trên, thì một khi lãnh vực địa ốc của Trung Quốc đang nở rộ như nấm bị khủng hoảng, thì ngành xây dựng sẽ bị khưng lại, với hệ quả dây chuyền lên sinh hoạt kinh tế chung và hoạt động ngân hàng. Nhưng cũng theo Ngân hàng Thế giới, do cơ chế chính trị đặc thù của Trung Quốc, hậu quả sẽ không dừng lại ở đây. Khủng hoảng ngành bất động sản sẽ gây thiệt hại cho các nguồn chi thu của các chính quyền địa phương trực tiếp hay gián tiếp đứng sau các chương trình đầu tư xây dựng và cũng là khách hàng chính vay mượn ngân hàng tại Trung Quốc. Ngoài hai mối lo trên, Trung Quốc còn bị một nhược điểm khác là lệ thuộc vào nguồn khí của Trung Đông và Bắc Phi, đang sôi động cách mạng chính trị và xã hội. Đối với thường dân Á Châu thì quan tâm trước mắt của họ là giá thực phẩm leo thang và nguy cơ khan hiếm nhu yếu phẩm. Theo Ngân hàng Châu Á, tỷ lệ lạm phát trên 10% từ đầu năm nay làm cho từ lúa mì, dầu ăn đến sữa thịt tăng vọt. Những yếu tố trên, căn nguyên nguồn cội từng gây ra bạo loạn xã hội tại nhiều nước nghèo trong hai năm 2007 và 2008 vẫn tồn tại.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí đặc biệt với chủ đề gần 3 tỷ người trên thế giới chứng kiến hôn lễ của Hoàng gia Anh Quốc giữa Hoàng tử William và cô Kate Middleton. Anh Vũ thực hiện với sự tham gia của thông tín viên Lê Hải từ London. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Chủ đề hôm nay là cần xác định đúng nguyên nhân để cứu mũi Cà Mau đang bị sạt lở nghiêm trọng. RFI phỏng vấn tiến sĩ Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, thì hàng năm tỉnh này bị mất đến trên 900 hectare đất do mũi Cà Mau cũng như các tuyến bờ biển bị sạt lở. Trả lời RFI Việt ngữ, tiến sĩ Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, thành viên Ban chủ nhiệm chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp nhà nước của Bộ Khoa học Công nghệ về phòng chống thiên tai, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường, đã nhận định về hiện trạng trên. Ông cũng góp ý về những phương cách để bảo vệ vùng đất địa đầu phía Nam của Tổ quốc Việt Nam. Dạ thưa tiến sĩ, được biết là mũi Cà Mau, miền đất cực Nam của Việt Nam hiện nay đang bị sạt lở với tốc độ đáng lo ngại. Như vậy thì liệu có nguy cơ bị mất mũi Cà Mau trong tương lai không ạ?
Hiện nay thì chưa có con số thống kê tổng thể về cái nạn xoáy nở mũi Cà Mau. 5 năm trước đây thì dọc theo cái đường cong của mũi đất thì có một con lộ đá rộng khoảng 4 mét, dài gần 1 km. Nằm trong một cái bờ kè đá học vững chắc. Ở phía trong cái con lộ bộ hành này là một cái rừng mắm bạt ngàn, xen dày vài chục mét và có những nhà chòi để cho khách du lịch đến nghỉ ngơi. Nhưng nay thì tất cả đều đã biến mất, không còn một vết tích nào. Các con lộ bờ kè này cũng đều bị biến mất. Ở đây thì có tình trạng sạt lở xảy ra đặc biệt là trong 4 năm gần đây, nhất là những cái tháng mùa mưa của năm 2007, khiến cho tất cả cái con lộ bờ kè nó bị chìm nghỉm xuống lòng sông. Thế còn bờ biển thì có một số đoạn bị sạt lở nghiêm trọng, chỉ tính riêng cho đoạn từ Tiểu Dừa đến sông Ông Đốc 55 km nên có tới 9 điểm bị sóng biển làm xoáy lở với chiều dài sạt lở khoảng 1.515 m. Và ở 4 cái cửa biển như ở Đá Bạc, Hương Mai, Lung Danh, Khánh Hội, Sạch Chèo v.v. thì tất cả những cái phần mà nó thuộc mũi Cà Mau này và nó cũng bị sạt lở. Hiện nay thì cái tình hình sạt lở thì rất là đáng lo ngại. Nếu mà sau này cộng thêm cái hiện tượng biến đổi khí hậu và nước biển dâng thì điều gì cũng có thể xảy ra. Nếu mà nói là nguy cơ mũi Cà Mau biến mất ngay thì nó cũng còn hơi sớm, nhưng mà nếu chúng ta không có phòng bị và không có các biện pháp thì điều gì cũng có thể xảy ra.
Theo tiến sĩ thì nguyên nhân là từ đâu? Đây là hiện tượng thiên nhiên hay là do bàn tay con người?
Trong những năm qua do thời tiết diễn biến phức tạp, sóng gió, lốc xoáy, tác động của thủy triều, biến đổi của dòng chảy, đấy là yếu tố do tự nhiên làm xoáy lở mũi Cà Mau. Ngoài ra còn có nguyên nhân là do tác động của con người. Ví dụ như là khi người ta mới thành lập cái khu du lịch ở mũi Cà Mau thì đã có sai lầm là cho múc đất ven bờ biển để làm một con lộ bộ hành phục vụ khách du lịch. Chính cái hào sâu do cái sáng múc này đã nuốt sạch hai cái bên bờ kè và con lộ đá bộ hành. Ngoài ra cái việc lấy cát để xây dựng nó cũng tác động đến môi trường sinh thái và chưa coi trọng cái rừng ngập mặn, nhất là cây mắm, cây bần, cái dừa nước là coi như một cái lớp đệm để bảo vệ cái vùng ven bờ. Đây là cái vùng mà rất là đa dạng sinh học và nó là tấm đệm rất là chắc chắn cho vùng đất ở phía trong. Như vậy có thể nói là nguy cơ mà mất mũi Cà Mau là do cả thiên tai và nhân tai.
Dạ, tác đập của các đập thượng nguồn sông Mekong như thế nào trong việc mũi Cà Mau đang bị gặm mòn vì các đập này giữ lại phù sa, đặc biệt là các đập đã có của Trung Quốc và dự án xây đập Sayaburi của Lào sắp được tiến hành?
Các cái công trình thủy điện mà hiện nay là 4 cái hồ chứa thủy điện của Trung Quốc đã xây dựng xong và các nước ở phía hạ lưu 12 cái bậc thang, trong đó cái công trình Sayaburi hiện nay của Lào thì coi như là một công trình mới dự kiến xây dựng và còn nhiều tranh cãi, chưa có quyết định cuối cùng. Nhưng chỉ riêng 4 cái hồ chứa của Trung Quốc ấy thì đúng là nó có chứa, bởi vì nguyên tắc hoạt động của hồ chứa là khi anh ngăn lại và anh giữ nước trong mùa lũ mà xả nước trong mùa khô thì nó ngăn phù sa lại, thì chắc chắn là nó có ảnh hưởng giảm lượng phù sa về các vùng hạ lưu, đặc biệt là ở dưới đồng bằng sông Cửu Long. Thế nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi ấy, thì chúng ta nhìn xa hơn, không nên quan trọng hóa cái phù sa ở về đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vì nếu mà mình cứ nghĩ là mong có nhiều phù sa về thì có nghĩa là mình đang hưởng cái tài nguyên đất và chất dinh dưỡng nhờ xói mòn ở thượng lưu trôi về. Nếu bây giờ các nước thượng lưu người ta tiếp tục trồng rừng, bảo vệ nghiêm ngặt rừng đầu nguồn, duy trì cái thảm thực vật chống xói mòn thì tất nhiên lượng phù sa nó về hạ lưu sẽ ít đi. Thì lúc đó chúng ta phải chấp nhận, bởi vì cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Nhờ trồng rừng có thảm thực vật, phù sa về hạ lưu ít đi, nhưng mà cái dòng chảy ngầm, nước ngầm ấy, được bổ sung nhiều hơn, nó sẽ hữu ích trong mùa khô. Nhưng còn cái công trình Saburi nó là đập dâng, không phải là hồ chứa, nên khi thiết kế là phải có cống xả cát để không bị bồi lấp dung tích lòng hồ, nó ảnh hưởng đến công suất phát điện. Còn cái phù sa thì nó có hai loại, một loại mà lắng đọng ở dưới đáy là loại phù sa nặng, thì cái loại đó thường người ta dùng để lấy cát xây dựng. Còn ở đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta lại cần cái loại phù sa lơ lửng, nó chứa nhiều chất dinh dưỡng, trọng lượng nhẹ thì nó dễ trôi theo dòng nước chảy về xuôi. Thế nhưng hiện nay cái lượng phù sa về hạ lưu thì rõ ràng là xu thế sẽ càng ngày càng giảm. Thì chúng ta cũng phải đưa ra các cái phương án để phòng chừa, vì phù sa thì chúng ta xưa nay cũng rất cần đối với đồng bằng sông Cửu Long, nhất là coi nó như là phân bón cho vấn đề trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, nó rất quan trọng. Hai nữa là phù sa về ít thì nó cũng ảnh hưởng đến diễn biến của dòng chảy, có thể gây ra hiện tượng xói lở cục bộ nơi này nơi khác.
Dạ, để ngăn chặn hiện tượng mũi Cà Mau bị xâm thực, theo tiến sĩ thì Việt Nam phải có những biện pháp như thế nào?
Để có các biện pháp chống cái nguy cơ mất mũi Cà Mau thì phải nghĩ đến các biện pháp thích ứng. Ở đây có biện pháp phi công trình. Phi công trình có nghĩa là như công tác dự báo, di rời, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, trồng rừng ngập mặn. Và các biện pháp công trình, là có thể làm đê, làm kè ở những nơi cần thiết. Nhưng mà công trình cứng thì thường nó rất tốn kém, nên chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ. Thế trước hết, muốn có biện pháp để mà phòng chống nguy cơ một cách bài bản thì phải xác định được đúng nguyên nhân thực chất bằng định lượng về xói lở. Thì đầu tiên ta phải đánh giá cái hiểm họa, thì thu thập các số liệu cơ bản ở trên Biển Đông và vùng ven biển Cà Mau như là trường gió, trường áp suất, các thành phần của thủy triều cũng như là tài liệu địa chất của vùng ven bờ Cà Mau. Tính toán cái mô hình thủy lực có hiệu chỉnh cho Biển Đông để xác định cái dòng chảy theo các mùa khác nhau như thế nào. Kết quả của mô hình này sẽ được dùng làm cái điều kiện biên cho cái mô hình vùng ven biển Cà Mau. Tiến hành xây dựng cái tính sóng biển, tức là làm cái mô hình tính sóng biển mà có hiệu chỉnh cho vùng ven biển của Cà Mau. Xây dựng cái mô hình thủy lực kết nối với mô hình sóng cho vùng ven biển. Và các mô hình này được kết nối với mô hình biến hình có hiệu chỉnh cho vùng ven biển. Tiếp đến là phải xây dựng cái bản đồ xói lở và kể cả bản đồ bồi lắng, bởi vì dòng sông thì bao giờ nó cũng có nơi bên lở bên bồi cho vùng ven biển Cà Mau mà theo các kịch bản khác nhau để có cái biện pháp mà chủ động. Đề xuất cái quy hoạch thích hợp, trong đó có quy hoạch sử dụng đất theo nghĩa rộng, quy hoạch đô thị kết hợp với phát triển du lịch, các công trình bảo vệ bờ kết hợp với đường giao thông, công trình giảm thiểu cái năng lượng sóng và tiến hành đánh giá cái hiểm họa phải dựa trên quy hoạch, đề nghị và tính toán hiệu quả kinh tế, xã hội dân sinh của phương án quy hoạch. Bởi vì bất kỳ dự án nào hay là quy hoạch nào đều phải có tính toán kinh tế xã hội và môi trường. Thế các bước trên nó phải được lặp đi lặp lại để có được một cái quy hoạch bền vững. Nếu ta không thực hiện theo các bước kể trên mà vội vã xây dựng các công trình chống xoáy lở mũi Cà Mau thì tiền mất tật mang và rất nhiều công trình lại dễ làm mồi cho hà bá. Chúng ta thì cũng đã có kinh nghiệm thành công trong cái bài học sống chung với lũ ở đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay cũng đang dồn sức để nghiên cứu các giải pháp ứng phó với nguy cơ biến đổi khí hậu nước biển dâng. Từ cái sự việc mũi Cà Mau bị xoáy lở thì phải biết hành động lo xa ngay từ bây giờ, đừng để nước đến chân mới nhảy.
Dạ thưa, nhưng mà trước mắt, trước cái tình trạng mà mũi Cà Mau bị mất hàng năm khoảng 900 hecta đó thì phải làm như thế nào để cái miền đất mà cực nam của Tổ quốc không bị xói lở đi nhiều?
Đấy, tôi đã nói đầu tiên là phải xác định đúng nguyên nhân đã, rồi mới dùng các biện pháp. Nhưng cái biện pháp có thể ứng dụng ngay là phải chịu như là trồng rừng ngập mặn, giống như cây bần, cây tước, cây mắm là những loại cây thích ứng với vùng ven biển mà nó có tác dụng là lấn biển. Những cái cây đó thì mình trồng theo mật độ và cái hướng dòng chảy thích hợp để nó bảo vệ cái vùng đó. Cái thứ hai nữa là bắt đầu nghiên cứu xem là những cái bài học kinh nghiệm vừa qua, vấn đề do thiên tai, vấn đề nào do nhân tai gây ra xoáy lở, rút những kinh nghiệm để mình thực thi. Thế còn những cái phần mà xây dựng các công trình thì có thể ứng dụng các khoa học công nghệ mới, ví dụ như là kè chữ T hay là dùng những cái mỏ hàn để mình sao vừa giữ được cát, nó không bị cái dòng chảy xoáy lở nó lôi cuốn ra và hướng dòng chảy đi theo cái thích hợp của con người. Như vậy là kết hợp với cái biện pháp của công trình và biện pháp phi công trình thì mình có thể chống đỡ hay là bảo vệ được cái mũi Cà Mau một cách thích hợp hơn và hiệu quả hơn.
Dạ, xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Tô Văn Trường đã vui lòng trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn các bạn nghe đài.
RFI Radio France Internationale.
Và có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris, tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.rfi.org. việt.rfi.fr. Bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Tại Việt Nam, mục sư Nguyễn Công Chính bị bắt giam với tội danh gây chia rẽ giữa chính quyền và dân.
Xung đột Campuchia-Thái Lan tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn. Phnom Penh yêu cầu tòa án quốc tế làm sáng tỏ việc phân định chủ quyền ngôi đền thờ Pravihir.
Bắc Triều Tiên sẽ khuyến khích đầu tư quốc tế vào khu vực du lịch núi Kim Cương.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc họp phiên bất thường để bàn về dự thảo nghị quyết lên án chính quyền Syria đàn áp thường dân.
Tại Maroc, 16 người bị thiệt mạng trong vụ khủng bố ở thành phố du lịch Marrakech.
Các cơn lốc tại miền Nam Hoa Kỳ đã làm hơn 300 người thiệt mạng.
Dân chúng Anh đón mừng hôn lễ của hoàng tử William.
Mỗi ngày một sự kiện, kinh tế châu Á bị tiền đầu cơ nước ngoài đe dọa.
Phỏng vấn cần xác định đúng nguyên nhân để cứu mũi Cà Mau đang bị sạt lở nghiêm trọng. RFI phỏng vấn tiến sĩ Tô Văn Trường, nguyên viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam.
Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Trang nhất các báo Pháp hôm nay tập trung vào chủ đề liên quan đến cuộc tấn công đẫm máu ở Maroc ngày hôm qua và chủ đề nước Pháp. Libération và Le Figaro dành trang nhất thông tin về vụ tấn công bằng bom ở một quán cà phê giữa lòng thành phố du lịch Marrakech của Maroc làm 15 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ năm 2003 ở quốc gia này. Le Monde quan tâm đến lĩnh vực bất động sản của Pháp với thông tin năm 2010, giá căn hộ của Pháp đã tăng 9,2%, riêng ở Paris lên đến 17,5%. Chủ đề về nước Pháp cũng dành sự chú ý của nhật báo Công giáo La Croix. Tờ báo đặc biệt đề xuất những phẩm chất và sự ủng hộ cần thiết cho cuộc chạy đua vào điện L'Élysée vào năm tới.
Lâu nay, bệnh stress do công việc được xem là đặc trưng của các quốc gia công nghiệp phát triển. Thế nhưng, Le Monde cho biết, bệnh stress do công việc bắt đầu tấn công các nước đang phát triển.
Nhiều nước ở phía Nam đã bắt đầu chú ý đến hiện tượng rối loạn tâm lý và những tác động của nó lên nền kinh tế. Các thống kê chính thức đến hiện tại chỉ tập trung vào các nước giàu. Năm 2009, có 30% người châu Âu là nạn nhân của hiện tượng này, trong khi đó ở Mỹ năm 2010, thiệt hại do hiện tượng trên gây ra liên quan đến việc không đi làm việc, năng suất sụt giảm, nghỉ bệnh, vân vân, ước tính lên đến 300 tỷ đô la. Còn đối với các nước mới trỗi dậy, số liệu thống kê cụ thể còn rất thiếu. Bởi thế, từ năm 2011, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã cho triển khai nghiên cứu nhằm khắc phục thiếu sót này. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong vòng một năm. Trung Quốc đã phải nhờ đến ILO tư vấn để đối phó với nguy cơ tâm lý này. Các nước châu Phi cũng bắt đầu quan tâm đến vụ việc. Các nước châu Mỹ Latin như Colombia, Mexico và Argentina cũng đã vào cuộc. Giải thích nguyên nhân, giáo sư Luc Brunet thuộc Đại học Montreal nhận định, toàn cầu hóa là một yếu tố gây stress do nó kéo theo tâm lý cạnh tranh. Ông cho biết hiện tượng rối loạn tâm lý phụ thuộc vào môi trường làm việc, tức vào cách thức đối xử với người lao động và vào năng lực quản lý của lãnh đạo. Bệnh căng thẳng trong công việc thường dẫn đến việc nạn nhân lao vào sử dụng ma túy và tìm đến rượu. Thế nhưng, cách thức đối phó thì mỗi nơi mỗi khác, một chuyên gia Pháp khẳng định, ý thức thế giới về vấn đề này đang bị khủng hoảng vì hiện tại chưa có giải pháp nào tỏ ra thần kỳ cả. Bên cạnh bệnh căng thẳng quá mức trong công việc, hiện tượng rối loạn tâm lý còn là nguồn gốc của một số bệnh thể chất như bệnh rối loạn cơ xương TMS hay các bệnh ngoài da. Một chuyên gia khác của Pháp nhận định, ngày nay, người ta bị áp lực và mệt mỏi không chỉ do làm việc, mà còn do sự gia tăng số lượng và cường độ công việc. Chuyên gia này cũng chỉ ra sự nghịch lý là, trong khi công việc đòi hỏi con người phải dấn thân nhiều hơn, thì cách tổ chức công việc lại không thay đổi. Theo thống kê của ILO, trên thế giới có khoảng 20% người bị căng thẳng quá mức trong công việc, trong đó tỷ lệ đàn ông bị bệnh cao hơn phụ nữ. Độ tuổi bị ảnh hưởng nhiều nhất là từ 40 đến 54.
Lizico quan tâm đến hợp tác Pháp-Việt với bài viết giám sát tàu đánh cá, công ty CLS sẽ hoạt động ở Việt Nam.
Công ty giám sát đại dương bằng vệ tinh CLS của Pháp đã ký với chính phủ Việt Nam hợp đồng cung cấp hệ thống giám sát tàu đánh cá và báo động bão. Tờ báo cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam bắt đầu muốn sở hữu hệ thống này từ sau cơn bão Chanchu hồi năm 2006 khiến 300 ngư dân thiệt mạng. Ngoài ra, Việt Nam còn muốn đảm bảo lượng hải sản xuất khẩu. Theo hợp đồng, CNS sẽ lắp đặt thiết bị phát sóng định vị cho 3.000 tàu đánh cá Việt Nam và cho xây dựng 3 trạm giám sát tại Hà Nội, Hải Phòng và Vũng Tàu. Bên cạnh đó, CNS sẽ xây dựng trung tâm phân tích dữ liệu khí tượng và đại dương nhằm báo động bão cho các tàu đánh cá. Ngoài ra, công ty này còn đảm nhiệm việc đào tạo kỹ sư cho Việt Nam. CNS đã trang bị cho hơn 20 quốc gia hệ thống giám sát ngư chính. Năm rồi, công ty này đã ký hợp đồng xây dựng 7 trung tâm giám sát 1.500 tàu ở Trung Mỹ. Năm 2009, NCS đã cung cấp thiết bị giám sát cho 700 tàu đánh cá Trung Quốc.
Trung Quốc đang đối mặt với hiện tượng lão hóa và tình trạng đô thị hóa ồ ạt. Đó là thông tin được Digico phản ánh qua bài viết dân số Trung Quốc đã lên đến 1,339 tỷ người đang đối mặt với hiện tượng lão hóa.
Theo kết quả thống kê dân số được công bố ngày hôm qua, Trung Quốc đã đạt 1,339 tỷ người. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng bình quân đã giảm nhiều. Theo công bố năm 2000, tỷ lệ tăng bình quân là 11,7% trong 10 năm. Trong khi đó, con số này tính từ năm 2000 đến nay chỉ là 5,84%. Thống kê cũng cho biết, dân số nước này đang đối mặt với hiện tượng lão hóa nhanh hơn dự kiến. Một chuyên gia cho biết, tỷ lệ sinh sản ở nước này rất thấp, chỉ ở mức 1,5 trẻ em trên phụ nữ, sắp xỉ so với Nga và Tây Ban Nha. Như vậy, thế hệ sau có ít hơn 25% người so với thế hệ trước. Chính sách một con ở Trung Quốc đã tỏ ra có hại. Tuy nhiên, đến hiện tại, khó mà có thể biết liệu Bắc Kinh sẽ có dự định chấm dứt chính sách này chưa, do nước này luôn bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi đông dân. Cuộc điều tra dân số này cũng cho thấy, tốc độ đô thị hóa ở Trung Quốc diễn ra quá nhanh. Hiện tại có đến 665 triệu người sống ở thành phố, tức có đến 49,7% dân số là người thành thị, trong khi vào năm 2000, con số này chỉ là 36%. Cuối cùng, liên quan đến tỷ lệ nam nữ, con số chênh lệch cũng còn khá cao, dưới mức 118 nam trên 100 nữ. Tức nam nhiều hơn nữ đến 38 triệu người.
Endosulfan được sử dụng làm thuốc trừ sâu trong sản xuất rau quả và lúa. Loại thuốc này gây nhiều hậu quả nghiêm trọng ở Ấn Độ. Tuy nhiên, chính phủ vẫn chưa chịu cấm sử dụng. Đó là thông tin được đăng trên nhật báo Le Monde qua bài Tác hại chết người của một loại thuốc trừ sâu ở Ấn Độ.
Endosulfan được nhập vào Ấn Độ từ những năm 1950. Loại thuốc này đã làm thiệt mạng đến 500 người, nhất là ở các huyện phía bắc của bang Kerala. 4.000 người bị phơi nhiễm chất độc này đang bị dị dạng, ung thư và rối loạn thần kinh. Hệ sinh thái cũng bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí dân chúng ở một huyện chuyên nuôi ong còn cho biết ong đã lần lượt biến mất. Vào những năm 2000, loại thuốc trừ sâu này đã bị cấm sử dụng tại bang Kerala và bang Karnataka ở miền nam Ấn Độ, cũng như ở 87 nước trên thế giới. Công ước Stockholm về chất gây ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy được tổ chức ngày 25 đến ngày 29 tháng 4 này có mục tiêu tìm kiếm một thỏa thuận cấm sử dụng endosulfan trên phạm vi toàn thế giới. Tuy nhiên, theo Le Monde, quyết định cuối cùng lệ thuộc phần lớn vào Ấn Độ, nước sản xuất endosulfan nhiều nhất thế giới. Tác hại của endosulfan ở miền nam Ấn Độ chưa đủ sức khiến chính phủ New Delhi đi đến quyết định cấm sử dụng. Lý do chính là do loại thuốc này có giá rẻ và do nguồn lợi kinh tế to lớn mà chất này mang đến. Trong khi đó, đến hiện tại, chưa có chất trừ sâu nào rẻ để thay thế. Theo tính toán, việc thay thế endosulfan có thể khiến người dân tiêu tốn thêm 7 triệu euro cho thuốc trừ sâu.
Nhìn về nước Anh, nơi thu hút sự chú ý của báo chí thế giới với đám cưới của hoàng tử William, nhật báo La Croix dẫn lại lời giải thích của giáo sư khoa học chính trị Rodney Barnard thuộc Đại học London School of Economics với bài viết Tại sao hoàng gia Anh lại được người dân yêu mến đến như vậy?
Nguyên nhân đầu tiên theo vị giáo sư này là vì hoàng gia không làm gì cả. Nữ hoàng Anh không can thiệp vào công việc của chính phủ, bà chỉ tham dự các ban khánh thành nói chuyện với mọi người. Bà là biểu tượng nhân văn của đất nước. Lịch sử đã chứng minh, hoàng gia càng ít tham gia việc nhà nước thì càng được người dân yêu mến. Ông cho rằng, có một biểu tượng quốc gia như vậy còn hơn là có một vị tổng thống có thực quyền, nhưng lại có ý nghĩ ngông cuồng như Nicolas Sarkozy đối với người dân Pháp. Từ sau cái chết của công nương Diana, hoàng gia hầu như đã im lặng trước công chúng, chỉ trừ nữ hoàng, và từ đó mức độ được lòng dân của hoàng gia lại tăng lên. Trong mắt người dân, hoàng tử William có hình ảnh giống như nữ hoàng Anh. William có vẻ bề ngoài là một chàng trai cẩn thận và siêng năng. Người dân xem hoàng tử như là một chàng trai bình thường, cũng có công ăn việc làm riêng của mình như mọi người. Ngược lại, cha anh là thái tử Sạc lại được xem là người của các chiến dịch. Ông này đã từng tham gia chiến dịch ủng hộ nông nghiệp sinh học. Trong một trường mực nào đó, hình ảnh công chúng của nữ hoàng Anh đã bị nhảy mất một thế hệ. Chia sẻ quan điểm này, Le Figaro nhận định nền dân chủ là bất khả xâm phạm trong lòng người Anh. Bài viết cho biết, Tuy có người phản đối chế độ quân chủ, nhưng họ chiếm một phần bé nhỏ trong xã hội Anh. Theo một thăm dò vừa được công bố, có đến 75% người dân Anh ủng hộ chế độ quân chủ hiện hành, chỉ có 18% là muốn tiến hành bầu cử người đứng đầu nhà nước. Đa số người Anh xem chế độ quân chủ là một thể chế góp phần vào sự thống nhất của đất nước và tô điểm cho hình ảnh của nước Anh trên thế giới. Riêng về hôn lễ của hoàng tử William, Le Figaro nhận định, người dân cho rằng cuộc hôn nhân của hoàng tử William xuất phát từ tình yêu, góp phần làm cho hoàng gia thêm rực rỡ. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí đặc biệt với chủ đề Gần 3 tỷ người trên thế giới chứng kiến hôn lễ của hoàng tử Anh William. Anh Vũ thực hiện với sự tham gia của thông tín viên Lê Hải từ London.
Ngày hôm nay, gần 3 tỷ người trên khắp thế giới đã được chứng kiến trực tiếp lễ kết hôn của hoàng tử kế vị Vương triều Anh trong tương lai William với cô gái bình dân Kate Middleton, 29 tuổi. Hôn lễ kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ từ thánh đường Westminster nổi tiếng của London đến điện Buckingham đã diễn ra trong nghi thức trang trọng uy nghi nhất của hoàng gia Anh. Đám cưới của hoàng tử William và Kate Middleton là kết tinh của mối tình đẹp mang nhiều tính biểu tượng cao, đã được người dân Anh chờ đón từ hàng tháng trời nay. Suốt mấy ngày qua, London thực sự sống trong không khí của lễ hội. Hàng trăm nghìn du khách đã đổ về thủ đô để được chứng kiến ăn mừng lễ cưới thế kỷ của hoàng gia Anh. Sự kiện đã được hệ thống thông tấn báo chí của cả thế giới khai thác một cách tối đa. Hàng nghìn phóng viên báo chí đã có mặt tại London từ vài ngày nay để đưa tin liên tục về sự kiện. Ngay sau hôn lễ chính thức kết thúc, chúng tôi đã liên lạc với thông tín viên Lê Hải tại London. Xin chào thông tin viên Lê Hải, anh hiện đang có mặt ở London và hôm nay thành London thực sự sống trong không khí ngày hội đám cưới mà báo chí vẫn gọi là đám cưới thế kỷ giữa William và Kate Middleton.
Vâng thưa anh, hôm nay nó không chỉ đơn giản là một ngày hội mà nó là một lễ hội, một cái không khí vui mừng. Anh có thể tưởng tượng là ngoài cái khu trung tâm ra thì có khoảng 5.000 cái điểm ở trên các cái khu phố đường phố khác nhau cùng ăn mừng cái sự kiện ngày hôm nay, rồi các cái quận xung quanh London họ đều treo cờ lên và vô số gia đình là bật tivi lên để mà xem truyền hình trực tiếp cái buổi này. Xe của hoàng tử và vợ là cô Kate thì đi vào trong cung điện Buckingham và tiếng vỗ tay thì không hề dứt dọc suốt một con đường dài như vậy thưa anh.
Báo chí có đưa tin rằng là người dân đến từ rất sớm để tham dự lễ cưới. Và thậm chí có người đã đến từ đêm hôm qua, đúng không thưa anh?
Vâng, có người đến từ đêm hôm kia, tức là 48 giờ đồng hồ trước buổi lễ thì họ đã đến, họ cắm trại, tức là một cái anh ở sống cùng khu của tôi, khu Wandsworth, là người dân Anh đầu tiên, xếp cái chỗ đầu tiên ngay ở trước cửa cái Abbey, cái Westminster, cái nhà thờ đó để xem cái đám cưới này. Nhưng mà anh thấy tưởng tượng là khi mà họ đến thì họ cắm trại, họ sống trong những cái lều trại tạm bợ. Thế nhưng mà sáng nay một hình ảnh hoàn toàn đổi khác, một đứa anh hoàn toàn đổi khác. Anh tưởng tượng là họ không biết lấy đâu ra quần áo mà thay rất là nhanh và mặc những cái bộ đồ đúng cái lễ truyền thống. Tại vì hôm nay là một buổi không chỉ đơn giản là một cái đám cưới bình thường mà là một cái nghi lễ hoàng tộc. Và tất cả những người vào đó phải ăn mặc chỉnh trọng nhất, tức là nó gọi là morning suit, tức là một cái bộ quần áo chỉnh trọng nhất. Phụ nữ thì phải có nón ở trên đầu, đàn ông thì phải có những cái áo khoác ngoài, đuôi tôm, thế này nọ. Và anh tưởng tượng là dọc theo cái con đường đó, những người đã cắm trại suốt 24 tiếng hay 48 tiếng đồng hồ qua, bây giờ mặt mày vẫn tươi tỉnh và vô cùng là đẹp đẽ dọc suốt một con đường dài như vậy.
Dạ, ngoài những cái quan khách khách mời dự lễ ra thì dự tính là có bao nhiêu người dân muốn đến London chứng kiến cái buổi lễ cưới ngày hôm nay thưa anh?
Con số này thì người ta vẫn chưa có thể nào thống kê chính xác được. Khách mời thì có 1.900 người và trừ cái ông đại sứ Siri là không được hoan nghênh thôi. Còn người ta tính là có khoảng tới 300.000 khách du lịch, nhưng mà thực sự ra là không ai có thể biết được là có bao nhiêu người đổ dồn về London trong ngày hôm nay. Nhưng mà cái con số các nhà báo thì vô số kể. Ít nhất là người ta nói là có khoảng 4.000 phóng viên rồi kỹ thuật viên các thứ từ các báo nước ngoài, chưa kể là phóng viên người Anh. Riêng CNN thôi là đã có 400 phóng viên túc trực liên tục rồi. Và quanh cái khu Hoàng gia đó có 300 cái xe tải truyền hình đậu sẵn lúc nào cũng liên tục, tường thuật 24/24. Và đài truyền hình BBC thì thậm chí còn cho cái chương trình này miễn phí trên toàn thế giới. Ai nước nào muốn phát thì phát, và người ta dự tính là thậm chí không chỉ là 2 tỷ mà bây giờ có thể khả năng lên đến 3 tỷ người cùng xem trực tiếp cái buổi ngày hôm nay.
Vậy thì buổi lễ cưới hôm nay đã diễn ra như thế nào ạ?
Cái buổi lễ hôm nay ấy, quý vị có thể tưởng tượng ra nó như mà nước Anh này nó là một cái sự tái sinh, một cái sự hy vọng, giống như là ngày hôm nay ông chánh xứ của London này ông phát biểu ấy, là một cái đám cưới, tức là một cái sự kiện đem lại niềm hy vọng mới cho một đất nước, cho một cái sự hồi sinh, cho một sự tái sinh. Và cái lễ hội của nước Anh này nó đúng là như vậy. Ngày hôm nay là một cái buổi kết hợp giữa một chàng hoàng tử và một cô gái thường dân, một buổi kết hợp giữa tôn giáo và đời thường, giữa chính quyền, thủ tướng cũng có mặt, và những người dân tầm thường nhất đứng ngay ở bên lề đường, rồi ngay cả những người bạn bình thường, những người đưa thư hay là bán hàng cho cô kết cũng được mời vào làm khách mời, ngồi ngay gần ông thủ tướng thôi. Thì đây là một cái lễ hội, phải nói là một lễ hội, một biểu tượng của quốc gia. Tất cả đều diễn ra trong một cái không khí rất là trang nghiêm, rồi ở trong một cái ngôi nhà thờ, và cái đỉnh cao của nó là cái buổi đám cưới, tức là cái sự kiện trao nhẫn rồi cái kết hôn giữa hai bên. Rất là nhiều ý tưởng, rất là nhiều cái biểu tượng được kết hợp với nhau trong một cái buổi lễ như thế này thôi anh.
Cả nước Anh đã lên cơn sốt về cái đám cưới này từ rất lâu nay rồi, từ hàng tháng nay, và đến hôm nay thì là cái lúc người ta bày tỏ cái niềm hâm mộ cuồng nhiệt đối với hoàng gia Anh này. Vậy thưa anh, có điều gì có thể lý giải được cho cái sự hâm mộ cuồng nhiệt đối với hoàng gia Anh, thì cụ thể đây là cặp uyên ương William và Kate?
Cái câu chuyện này nó có rất là nhiều chiều khác nhau mà mình có thể diễn tả được, đều có thể đúng ở trong trường hợp này cả. Thứ nhất, đây là một cái sự kết hợp giữa thường dân, một cô gái thường dân đi vào cửa gia đình hoàng gia. Cái đó là ai cũng hâm mộ hết. Giống như là cái thời công nương Diana đó, người Anh đã vốn rất là hâm mộ công nương Diana, đặc biệt là rất là xúc động sau cái chết của công nương Diana. Cho nên là có bao nhiêu tình cảm thì họ dành hết cho người con trai là hoàng tử William. Và hoàng tử William cũng đi theo cái con đường của mẹ mình, là rất là hòa đồng với dân chúng. Rồi ví dụ như là đêm hôm qua anh còn ra tận bên ngoài cửa cái khu nhà của mình, tại vì người ta cắm trại cả đêm đấy mà. Hoàng tử ra tận ngoài đường bắt tay rồi hỏi thăm những người kia, hỏi là thế họ ngủ như thế nào, thì ngủ đêm như thế này có lạnh hay không, đêm nay sáng sớm ngoài trời mưa. Tức là một người hoàng tử nhưng mà rất là phong thái, thì vẫn là hoàng gia nhưng mà rất là quan tâm đến cuộc sống của những người dân thường. Rồi chưa kể nữ hoàng là cái biểu tượng của nước Anh này. Nước Anh này thì như anh biết là nó không có cái bản sắc dân tộc như các dân tộc khác. Bây giờ khó có thể nói là người Anh là như thế nào lắm. Cho nên là cái biểu tượng để mà đoàn kết người ta, đó chính là hoàng gia, đó chính là nữ hoàng. Và hoàng tử William là người đứng thứ 3 trong cái vị trí hoàng gia của nước Anh này. Cho nên là cái lòng mến mộ và cả cái lòng tự hào dân tộc của người Anh họ dồn vào đây để cho tạo ra một cái sự kiện như thế này. Chưa kể là chính phủ, chính quyền họ cũng rất là muốn khai thác cái sự kiện hoàng gia này. Anh nhớ là lần đầu tiên mà có cái đám cưới hoàng gia mà đưa ra công luận đó là khoảng năm 1923. Đó là cái đám cưới đầu tiên, là sau đó liên tục là tất cả các cái đám cưới hoàng gia đều được truyền thuật trên TV, truyền thuật trực tiếp. Và cái đám cưới mà gần nhất đây mà người ta quan tâm nhất đó là năm 81, tức là 30 năm về trước, chính là đám cưới của công nương Diana.
Vâng ạ, nếu gọi là đám cưới hôm nay giữa Kate và William là một đám cưới thế kỷ thì câu chuyện tình của họ cũng đáng được gọi là câu chuyện tình thần tiên phải lắm chứ ạ. Vậy anh có thể cung cấp đôi chút thông tin về cái câu chuyện tình này của cặp cô dâu chú rể ngày hôm nay không ạ?
Thưa anh, thì đầu tiên là chúng ta từ giờ phút này trở đi có lẽ là nên nói cô Kate là Catherine, bởi vì là ngày hôm nay chính là ngày lễ thánh Caterina của cái vùng Siena. Và cái cô Catherine cũng sống theo những cái biểu tượng như thế đó. Và ngày hôm nay, quý vị mà có xem TV sẽ để ý là hôm qua thì truyền thông gọi là Kate, và ngày mai thì ngày kia họ chắc chắn họ sẽ vẫn tiếp tục gọi cái tên thường lệ thôi, nhưng mà bắt đầu họ chính thức gọi cái tên là Caterina. Bởi vì có một cái gì đó, mọi người bây giờ bắt đầu nhìn lại cái gia đình của cô Kate này thì thấy rằng từ khi nhỏ cô đã có một cái gì đó, cái hướng nào đó đã chuẩn bị để mình thành công chúa tương lai. Và TV thì phát đi phát lại cái video clip hồi bé khi mà cô đóng một cái vở kịch, cũng có một chàng hoàng tử đến hỏi cô là thế thì cô có muốn cưới tôi hay không, và cô nói là đồng ý. Thì cái câu chuyện nó y hệt như là cái đám cưới ngày hôm nay, và liên tục nhắc đi nhắc lại trên truyền hình. Và gia đình của cô Kate đã chuẩn bị cái người con của mình. Quý vị hôm nay nhìn thấy mặt của ông bố của cô dâu ấy thì sẽ thấy là đây là một con người rất là trầm tĩnh, rất là đáng kính. Và ông đưa cô con gái mình vào trong nhà thờ với đầy niềm tự hào, bà mẹ cũng vậy. Và nói chung là toàn nước Anh họ có một cái gì đó rất là mến mộ đối với cái gia đình nhà này, và có thể coi là cái gia đình nhà cô Kết là một cái sự một cái đại diện gì đó cho đất nước Anh, và một cái sự chuẩn bị rất là hoàn hảo để trở thành cô công chúa trong tương lai.
Dạ vâng ạ, thế về cái câu chuyện tình giữa Kết và William thì sao ạ?
Câu chuyện tình đó thì báo chí nó còn nói ra nói vào nhiều. Có những tờ mà báo tabloid, tức là những báo lá cải, thì họ cũng khai thác những chi tiết, như là cô Kết này thường xuyên có mặt ở những cái nơi mà hoàng tử có mặt, được ngay như là chuyện cô vào học ở trường Thánh Andrew thì cũng là cái chuyện một cái dự trù nào đó để cô trở thành vợ của hoàng tử. Rồi câu chuyện của họ cũng có lúc là thân mật, rồi có lúc lại cũng tưởng như tan vỡ. Thế nhưng mà thật sự ra cái câu chuyện tình đó thì đối với nước Anh này họ không thực sự quan tâm nhiều, bằng ví dụ như quý vị thấy là công nương Diana và thái tử Charles sau này cũng ly dị nhau, nhưng mà họ không quan tâm nhiều đến cái câu chuyện đó, bằng cái chuyện là một cái sự kết gắn trong một cái cuộc hôn nhân là đỉnh cao của cái tình yêu đó, thưa anh.
Dạ vâng ạ, và như vậy là đám cưới hôm nay là một cái kết cục rất là vui vẻ cho một cái cuộc tình yêu rất là đẹp, mà cũng phải nó trải qua rất nhiều sóng gió, đúng không ạ?
Vâng, đúng vậy. Và hai người, nếu mà quý vị chú ý kỹ đấy, thì mình có thể hiểu được sự riêng tư nhất mà cô dâu chú rể thể hiện ra ngày hôm nay ấy, chính là cái bài hát mà họ sử dụng sau khi họ vừa mới được tuyên bố là vợ là chồng, và họ ngồi xuống họ cầu nguyện. Thì cái bài hát đầu tiên được cất lên cho anh, đó chính là một cái bài hát rất là mới. Bài hát đó chính là cái bài thánh ca khi mà hai người trở về trường Thánh Andrew để mà dự cái lễ gặp các cái đồng môn ngày xưa đó. Thì một nhạc sĩ hoàn toàn mới lên thôi, là ông Milo, ông viết một cái bài nhạc rất là lạ. Thế nhưng mà cái bài đấy đã được cô giáo chú rể chọn. Và cái bài này bằng tiếng Latin, nó là Ubi Caritas Est Amo, tức là ở nơi nào mà có tình yêu và nơi nào có tình thương thì nơi đó có Chúa. Và cái câu sau mới là quan trọng, tức là đôi ta hãy yêu nhau bằng con tim chân thật. Mà nếu mà quý vị nhìn vào TV lúc mà hai người quỳ và nhìn nhau lúc mà cái bài nhạc nó cất lên, thì tôi nghĩ là tình yêu của hai người này đối với nhau không còn gì có thể thể hiện rõ hơn là cái thời điểm đó, khoảnh khắc đó, thưa anh.
Dạ vâng ạ, giờ đây điều mong chờ nhất người dân Anh có lẽ là đứa con của hai người ra đời.
Cái đấy thì họ vẫn chưa bàn tới.
Xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải.
Chỉ thu hút sự chú ý ở những nước trong khối thịnh vượng chung hay ở những vương triều quân chủ khác trên thế giới, thông tin về đám cưới của Hoàng gia Anh còn gây lên cơn sốt ở nhiều nước từ châu Mỹ như Mexico, Brazil, Hoa Kỳ qua đến châu Á. Tại Việt Nam, đám cưới của Hoàng tử Anh và cô gái bình dân Kết cũng được nhiều người quan tâm theo dõi, đặc biệt là giới trẻ. Chúng tôi đã hỏi chuyện chị Quỳnh Hoa, một biên tập viên tại Hà Nội, người đã có một thời gian du học tại Anh Quốc. Chị cho biết cảm nhận về sự kiện này như sau.
Tức là đối với cả riêng bản thân tôi thì tôi cũng nghĩ rằng là đấy là một cái sự kiện rất là thú vị và đối với cá nhân tôi là đáng quan tâm. Thực ra thì cũng không hẳn là tại vì tôi đã từng học ở Anh đâu, mà là và ngày trước khi mà tôi đi học ở Anh thì tôi cũng đã theo dõi những cái tin tức liên quan đến Hoàng gia Anh ấy. Vì tôi nghĩ rằng là đấy là vẫn còn là Hoàng gia Anh hiện nay vẫn còn là một cái gì đấy rất là quan trọng và có mang cái tính biểu tượng cao ở trên thế giới. Và nhất là William thì là một cái người mà được công chúng rất là mến mộ, mà vì anh ấy là con của China và bản thân anh ấy cũng có những cái tố chất để mà xứng đáng để mà được cái sự mến mộ của công chúng. Và em nghĩ rằng là Kate cũng là một cái người mà rất là xinh đẹp này, rất là cái cách phong cách cư xử, phong cách ăn mặc, thời trang thì cũng là rất là được lòng các bạn trẻ. Cho nên là em nghĩ rằng là đấy cũng là một cái sự kiện cũng đáng để quan tâm.
Về câu chuyện tình của đôi nước này thì chị có theo dõi không ạ?
Em có đọc qua báo chí và em nghĩ rằng là đấy cũng là một cái câu chuyện rất là thú vị. Nó cũng có những cái bước thăng trầm và không phải là cái gì nó cũng êm ả ấy, nhưng mà cuối cùng thì cho đến nay thì cái kết thúc của nó cũng là kết thúc rất là đẹp.
Vâng ạ, trận đám cưới này của Hoàng gia Anh thì nó mang cái tính biểu tượng cao. Cái điều gì lý giải cho cái sự hâm mộ cuồng nhiệt của cái người dân Anh nói riêng và nói chung là cái sự quan tâm chú ý của cả thế giới đối với cái đám cưới này ạ?
Bản thân người dân Anh trong cái thời gian mà em sống ở Anh ấy thì em vẫn nhận thấy rằng là hoàng gia vẫn là một cái gì đấy rất là quan trọng ở trong cái cuộc sống của họ ấy. Đối với rất nhiều nước khác trên thế giới thì là cái vai trò của hoàng tộc hiện nay nó không còn lớn nữa, nhưng mà ở Anh cái tính biểu tượng của nó và những cái người mà thuộc dòng dõi hoàng tộc thì họ vẫn là một cái gì đấy mà được công chúng Anh họ rất là quan tâm và yêu mến ấy. Và bản thân em thì tất cả những cái người Anh mà em từng gặp và từng nói chuyện thì họ đều muốn là duy trì cái hoàng tộc của họ. Và họ thấy rằng là đấy là một cái điều mà gọi là một cái giá trị về lịch sử, về văn hóa rất là đáng được trân trọng. Thì cho nên là em nghĩ là cũng không lấy làm gì là ngạc nhiên khi mà người dân Anh họ rất là quan tâm đến cái đám cưới của William và Kate. Nhất là khi William thì được cho rằng là sẽ là vị vua tương lai của nước Anh. Thế còn đối với cả trên thế giới nói chung ấy thì em nghĩ rằng là người ta quan tâm đến cái đám cưới này là nhất là Diana thì đã từng là một cái người mà quá nổi tiếng trên thế giới rồi và được rất nhiều người trên thế giới hâm mộ. Thì bây giờ William là con trai đầu của Diana và bản thân anh ấy cũng là một cái người mà rất có những cái tố chất mà cũng xứng đáng để mà được người ta mến mộ ấy. Và Kate cũng là, đấy như em đã nói là Kate cũng là một cái người mà rất là xinh đẹp và ăn mặc rồi phong cách thời trang rồi cách cư xử thì đều, em nghĩ là đều được công chúng yêu mến. Cho nên là và lại còn đấy lại là những cái gì thuộc về Hoàng gia Anh nữa, cho nên là cái việc mà thế giới họ quan tâm thì cũng là điều đương nhiên.
Vâng ạ, xin hỏi chị là giới trẻ Việt Nam và công chúng Việt Nam có quan tâm đến cái sự kiện này không ạ?
Nếu mà để nói thay cho giới trẻ Việt Nam thì em nghĩ là cũng hơi khó, nhưng mà có thể đánh giá qua cái cách là cái cường độ về cái tin, mật độ về tin tức về cái đám cưới này, chuẩn bị đám cưới này ấy, thì là xuất hiện khá thường xuyên trên báo chí. Thì em nghĩ rằng là nguyên cái việc đấy thôi thì cũng chứng tỏ rằng là người ta phải có quan tâm thì người ta mới đọc tin bài thường xuyên như thế. Mà cũng rất là nhiều người ở Việt Nam thì người ta có biết rằng là hôm nay là cái ngày mà rất là quan trọng đối với Hoàng gia Anh. Thì em nghĩ rằng là từ những cái việc đó cho thấy rằng là ở Việt Nam cũng có một cái sự quan tâm nhất định và khá lớn.
Dạ, xin nghe cảm ơn chị Quỳnh Hoa. William and Kate, next page, it's prime time fantasy, this fairy tale of escape, it's just what the nation needs.
RFI, RFI, Radio France Internationale.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Kính thưa quý vị thính giả, tạp chí đặc biệt dành cho Hoàng gia Anh cũng khép lại chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ. Ngày mai thứ bảy, chương trình của chúng tôi gồm có những mục sau đây. Đầu tiên, như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, tạp chí âm nhạc với Đức Bình. Nữ kỹ thuật viên Nafafon và toàn ban biên tập RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.